Hòa Thượng Hải Hiền. Biên soạn Diệu Âm. Việt dịch Diệu Âm. Tái bản lần 1 có Hiệu Đính. Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo. Cơm canh đạm bạc đều là tu hành. Tán thán tịnh độ thù thắng. Pháp môn niệm Phật vốn là pháp môn cao siêu, bởi vì một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không, thường hằng bất biến. Tuy thường hằng bất biến, nhưng niệm niệm lại tùy theo duyên chuyển biến. Nếu chẳng tùy thuận duyên của pháp giới Phật, thì sẽ tùy theo duyên của chính pháp giới. Chẳng tùy thuận duyên của tam thừa, thì sẽ tùy theo duyên của lục đạo. Chẳng tùy thuận duyên của trời người, thì sẽ tùy theo duyên của ba đường ác. Vì duyên ấy có nhiễm và tịnh bất đồng, nên dẫn đến quả báo khổ và vui cũng khác nhau. Tuy bản thể chẳng hề biến đổi, nhưng tướng và dụng lại khác nhau một trời một vực. Dĩ như bầu trời, mặt trời chiếu rọi thì trời sẽ sáng, mây đen dày đặc thì trời sẽ tối. Tuy bản thể của bầu trời chẳng do mặt trời hay mây đen làm tăng giảm, nhưng tướng bên ngoài hiện rõ hay bị che khuất thì đương nhiên chẳng thể gộp chung mà nói. Đức Như Lai dùng ý nghĩa này dạy tất cả chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế trong kinh nói rằng, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nên lúc mọi người tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biến chánh, biến tri của chư Phật từ tâm tượng sanh. Hệ duyên nơi pháp giới Phật thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các pháp giới chúng sanh thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Từ trước đến nay, người hiểu rõ lý này mà chẳng chịu niệm Phật thì chưa từng có. Pháp niệm Phật này lấy hồng danh đầy đủ vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh đầy đủ vạn đức ấy lại là đạo vô thượng giác mà Như Lai đã chứng nơi quả địa. Bởi vì phàm phu lấy quả địa giác của Đức Phật làm nhân địa tâm của chính mình, nên nhân bao trùm biện quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương, trên thân ắt có mùi thơm. Như tò vò cầu chúc ấu trùng giống mình, lâu ngày thì ấu trùng cũng hóa thành tò vò. Đời này làm Phật, chuyển phàm thành thánh, công năng và tác dụng của pháp môn này vượt trội tất cả pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong một đời. Bởi vì tất cả pháp môn đều nhờ tự lực đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh thoát tử. Còn pháp môn niệm Phật thì đầy đủ cả tự lực và Phật lực. Vì thế, người đã đoạn được hoặc nghiệp thì nhanh chóng chứng được pháp thân. Người vẫn còn hoặc nghiệp thì đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn này rất bình thường, dù là ngu phu ngu phụ cũng có được lợi ích, nhưng lại vô cùng huyền diệu. Dù là đẳng giác Bồ Tát cũng không vượt khỏi phạm vi của pháp này. Do đó, không một ai mà không tu được. Ai cũng có thể tu được pháp này. Thực hành dễ mà thành công lại cao, dùng sức ít mà hiệu quả lại nhanh. Thực sự là pháp môn đặc biệt trong các giáo pháp Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong một đời. Đương nhiên, chẳng thể dùng lý thông thường để bàn luận và phán xét. Chúng sanh trong thời mạt pháp, phước huệ càng mỏng, nghiệp chướng sâu dày. Nếu không tu pháp này mà muốn tự nương vào sức mình đoạn hoặc chứng chân để liệu thoát sanh tử thì khó khăn muôn phần. Lời tựa về đạo tràng Trường Kỳ Niệm Phật ở chùa Thê Chân, trích từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên.
Lời tựa sách Lai Phật Tam Thánh Vịnh Tư Tập, Pháp Sư Tịnh Không. Pháp môn tịnh độ là pháp môn chủ yếu giúp chúng sanh thời mạt pháp được độ thoát, vi diệu khó nghĩ bàn, nhưng rất dễ hành mà lại khó tin. Nhờ cao tăng đại đức các đời xuất hiện ở thế gian làm biểu pháp, làm gương mẫu, khiến người chưa tin thì sanh khởi lòng tin, người đã tin rồi thì kiên định tín nguyện, cùng được giảng sanh về tịnh độ, thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề. Lão Hòa Thượng Hiền Công ở chùa Lai Phật, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, là vị cao tăng hiếm có của tịnh tông thời nay. 92 năm tinh sâu nguyện thiết hạnh chuyên, đi đứng nằm ngồi, Ngài đều niệm một câu Di Đà đến cùng. Mãi đến khi công hạnh viên mãn, thành tựu cao sâu, không hề thua kém bậc tổ sư các thời đại. Có thể thấy pháp môn tịnh độ thù thắng viên mãn. Tháng Giêng năm 2013, Hiền Công biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh. Ngài dùng cả đời để biểu pháp, chứng minh thế giới cực lạc là chân thật không hư dối, A-di-đà Phật là chân thật không hư dối, làm chứng chuyển cho kinh Vô Lượng Thọ. Nhìn sự hành trì cả đời của Ngài, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, không những là mô phạm tốt nhất cho người học tịnh tông, mà còn là tấm gương tu hành cho tất cả đệ tử nhà Phật. Hiền Công đã hành trì viên mãn 5 hành môn trong tịnh tông: tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, tam học, lục độ, 10 nguyện phổ hiền. Điều này được liệt kê nêu rõ như sau. 1. Tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu. Hiền Công còn bé đã nổi tiếng hiếu hạnh khắp quê nhà. Từ nhỏ, Ngài đã chăm chỉ làm việc để phụ giúp chi phí sinh hoạt trong gia đình. Cha mất sớm, sau đó anh và em trai cũng lần lượt qua đời. Hiền Công đón mẹ đến chùa để phụng dưỡng 27 năm. Sau đó, niệm Phật làm tang lễ cho mẹ. Mỗi năm, Ngài đều không quên cúng tế cha mẹ và tổ tiên, thể hiện đầy đủ tinh thần hiếu đạo. Phụng sự sư trưởng. Trong những năm tháng gian khổ, một mình Hiền Công phụng dưỡng 5 vị trưởng lão cao tuổi trong chùa, đến khi từng vị một niệm Phật giảng sanh. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Ngài tình nguyện mạo hiểm tính mạng của mình, trải qua mọi khó khăn, tận lực bảo vệ linh cốt của Hòa Thượng truyền giới tránh khỏi sự hủy hoại. Cả đời Ngài thực hành theo lời dạy lão thật niệm Phật của Hòa Thượng truyền giới, nghiêm túc tuân thủ giáo huấn, không khoe khoang năng lực của mình. Hằng năm đến ngày cúng tế, Ngài nhất định sẽ đến cúng tế lễ bái linh tháp của sư trưởng, thực hiện đầy đủ đức hạnh tôn sư trọng đạo. Hiếu thân tôn sư là căn bản của tất cả đức hạnh. Hiền Công đã thực sự thực hiện được 2 gốc rễ hiếu kính này rồi, đặt nền tảng vững chắc cho sự thành tựu đạo nghiệp cả đời của Ngài. Từ tâm bất sát, cả đời Hiền Công thương người yêu vật, đối đãi chân thành thân thiện với hết thảy chúng sanh. Mỗi lần ra ruộng, trước khi cày cấy, Ngài nhất định đi vòng quanh đồng ruộng nhiều lần để thông báo cho những chúng sanh trong đó tránh đi. Cuốc xẻng xuống đất, côn trùng tránh xa, nếu tổn tánh mạng, liền sanh đất Phật. Sau đó, Ngài niệm Phật một lúc rồi mới bắt đầu làm việc. Ngài thường bố thí thức ăn cho các loài động vật như chó, mèo và khuyên mọi người dùng tâm yêu thương bình đẳng đối đãi, tuyệt đối không được làm tổn thương chúng. Tu thập thiện nghiệp. Hiền Công thận trọng giữ gìn thân khẩu ý, thực hành 10 nghiệp thiện, phù hợp với lời dạy, khéo giữ khẩu nghiệp, không chê bai lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm trong kinh Vô Lượng Thọ. Hơn nữa, Ngài còn khuyến khích mọi người khéo giữ 3 nghiệp. Ngài từng nói, thà ăn mặn niệm Phật, không được ăn chay mà mắng người. Lại khuyên mọi người không được nói chuyện cuồng vọng, trong tâm không thể dấy khởi ác niệm. 2. Phước thứ hai. Thọ trì tam quy. Hiền Công quy y Tam Bảo từ nhỏ. Sau khi xuất gia, Ngài nghiêm trì tịnh giới, chân thật tu hành, xứng danh là một thành viên trong Tăng Bảo. Ngài luôn luôn giữ gìn tánh giác, khắc cốt ghi tâm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, là quy y tự tánh Phật Bảo. Chánh tri chánh kiến, chánh niệm chánh hạnh, là quy y tự tánh Pháp Bảo. Sáu căn thanh tịnh, không nhiễm mảy trần, là quy y tự tánh Tăng Bảo. Cụ túc chúng giới. Hiền Công trì giới tinh nghiêm, những điều được học trong giới đàn Ngài đều nghiêm túc thực hành, đồng thời khuyến khích hàng hậu học trì giới. Ngài từng nói, người xuất gia nhất định phải giữ giới, phải chú ý oai nghi, làm tấm gương tốt cho hàng trời người. Không giữ giới thì không ai hoan hỷ. Bất phạm oai nghi. Các oai nghi đi đứng nằm ngồi của Hiền Công đều trang nghiêm. Thời kỳ cách mạng văn hóa, Ngài cự tuyệt việc hoàng tục, giữ gìn hình tượng Tăng Bảo. Ngài từng nói, học đạo phải biết tâm là Phật, tu hành phải lấy giới làm thầy. Xuất gia mà trở về nhà thì không bằng hoa không nở. 3. Phước thứ ba. Phát Bồ Đề Tâm. Khoảng năm 20 tuổi, Hiền Công cảm ngộ được đường luân hồi hiểm trở, tử sanh là việc lớn, nên Ngài thật vì thoát ly sanh tử mà xuất gia. Sau khi xuất gia, Ngài lấy việc thành Phật độ sanh làm chí nguyện, cho nên nhiều lần khuyên người khác, lạy Phật phải lạy ra tự tánh, lạy ra tâm thanh tịnh. Ngài lại nói, chỉ cần trong tâm thanh tịnh, chỉ có A-di-đà Phật, không nghĩ những việc khác thì sẽ không làm lỡ việc thành Phật. Thâm tín nhân quả. Lúc nhỏ, Hiền Công được người thân dẫn dắt gợi ý về việc gieo nhân ác gặt quả ác. Hiểu rõ nhân quả báo ứng không sai mảy may, nên cả đời Ngài thực hành theo lời gia huấn của mẹ. Làm người phải hòa nhã độ lượng, không được làm ác tạo tội. Thời thơ ấu, Ngài cảm nhận được tâm niệm có oai lực rất lớn, cho nên cả đời không dám oán hận người khác. Sau khi xuất gia, Ngài chuyên tu pháp môn niệm Phật, càng tin sâu chân lý niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đọc tụng Đại Thừa. Tuy không biết chữ, nhưng Hiền Công thông suốt tất cả ý nghĩa của Đại Thừa, hiểu rõ lý chân như Phật tánh. Có người hỏi Ngài liền đối đáp ngay, khôi hài khéo léo. Các công án điển tích, Ngài thuận miệng liền có thể kể ra, không lần nào không đánh trúng trọng tâm, khiến mọi người tỉnh ngộ. Mặc dù Ngài chưa từng đọc các kinh điển Đại Thừa bên ngoài, nhưng thực tế Ngài luôn đọc tụng các kinh điển Đại Thừa sẵn đủ trong tâm. Ngài cũng giống như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng vậy, khuyến tấn hành giả. Hiền Công thường khuyên mọi người thật thà niệm Phật. Ngài thường nói, nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo, cơm canh đạm bạc đều là tu hành. Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả. Ngài lại nói, chăm chỉ niệm Phật, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. 2. Lục hòa kính, kiến hòa đồng giải. Hiền Công đầy đủ chánh tri chánh kiến của Phật Pháp, khi Ngài cùng ba vị khác như Pháp Sư Hải Mặc, vân vân, kết am tranh cộng tu ở chùa Tháp Diện, núi Đồng Bách. Các ngài hòa thuận vui vẻ. Hiền Công tiếp nhận chánh kiến của Tịnh Tông. Ngài từng nói, chúng ta ở đây chuyên tu niệm Phật, không làm kinh sám Phật sự. Thà không có chùa, không thể không có đạo. Thà không có người, không thể không có Pháp. Bất luận ở đạo tràng nào, Ngài đều kiến hòa đồng giải, hòa hợp gắn bó với đại chúng. Giới hòa đồng tu. Hiền Công khéo dùng giới luật để khuyến khích đại chúng. Ngài làm được tán dương điều thiện trước đại chúng, góp ý nơi phòng riêng. Ngài từng khéo léo nói cho các cư sĩ hiểu rõ. Chỗ chúng tôi là chùa nhỏ, ăn là ăn khổ, mặc là mặc giá. Quý vị đến đây thì phải có thể chịu khổ, có thể chịu khổ thì mới có thể hết khổ. Quý vị không đến tôi không trách, nhưng đến rồi thì phải giữ giới của tôi, đi đến đâu thì phải giữ quy củ ở nơi đó. Thân hòa đồng trụ. Hiền Công là người trung hậu lương thiện, cả đời không tranh với người, không cầu nơi đời, đối đãi với mọi người hòa hợp thân thiện. Đại chúng đều vui vẻ khi thân cận Ngài. Khi Ngài cùng ba vị đại đức đương thời như Pháp Sư Hải Mặc, vân vân, dựng am tranh cộng tu, mặc dù pháp môn tu khác nhau, nhưng các ngài vẫn có thể chung sống hòa hợp, khuyến khích nhau cùng tinh tấn. Đây là mô phạm quan trọng nhất trong thời mạt pháp, là một tăng đoàn hòa hợp thật sự rất hiếm thấy trong thời nay. Khẩu hòa vô tranh. Hiền Công ngữ nghiệp thanh tịnh, chưa từng nghe nói Ngài tranh cãi với ai, chê bai hay xem thường bất kỳ người nào. Ngài từng nói, đừng tranh luận cao thấp với người khác thì sẽ không có phiền não, người kham nhẫn thì tự an. Ý hòa đồng duyệt. Hiền Công tính tình ôn hòa, chưa người nào thấy Ngài nổi giận. Ngài cũng chưa từng khiến đại chúng khởi một chút phiền não. Vì vậy, bất luận đi đến đâu, Ngài cũng đều được mọi người hoan nghênh. Ngài thường nói với đệ tử rằng, trong mắt của ta, tất cả đều tốt, không có gì không tốt. Thấy gì cũng nói tốt, thấy gì cũng vui, thì trong tâm mới thường được pháp hỷ sung mãn. Trong tâm mới được thanh tịnh, không có phiền não, không tức giận oán ghét người khác, không phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, cũng không phân biệt món này ngon, món kia dở. Hết thảy đều tùy duyên, thì trong tâm liền được an định. Lợi hòa đồng quân. Cả đời Hiền Công dốc hết sức mình để cúng dường đại chúng. có người đến chùa cư trú, Ngài liền cung cấp các vật tư trong chùa cho họ, gắng hết sức để thỏa mãn nhu cầu của đối phương. 3. Tam học. Giới học. Hiền công nghiêm trì tình giới, nghiêm khắc với chính mình, hòa nhã với mọi người. Xuất gia hơn 90 năm, Ngài vẫn luôn trì giới rất tinh nghiêm. Định học. Hiền công kiên trì giữ thời khóa công phu cố định không gián đoạn. Mỗi ngày 3 giờ sáng, Ngài thức dậy lạy Phật, kinh hành, niệm Phật. Ngài từng nói, tâm chuyên thì không có việc gì khó. Giống như lời dạy trong kinh, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Tức, giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng thành công. Công phu niệm Phật của Ngài đạt đến niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Vì vậy, Ngài có thể làm việc mà không trở ngại niệm Phật. Niệm Phật không trở ngại làm việc. Huệ học. Đạo hạnh của Hiền Công cao sâu, trí huệ như biển, đúng như lời Ngài nói. Điều gì tôi cũng biết, nhưng lại im lặng không nói ra cảnh giới của chính mình. Tuy nhiên, có rất nhiều việc có thể chứng minh Ngài thật sự có năng lực biết trước sự việc và trí huệ không gì không biết. 4. Lục độ. Bố thí. Cả đời Hiền Công vì chúng sanh mà làm việc siêng năng vất vả, mãi cho đến ngày vãng sanh, Ngài vẫn làm lụng cả ngày trong vườn rau. Đây là bố thí nội tài. Hết thảy phẩm vật, bao gồm tất cả các loại nông sản, Ngài đều hoan hỷ bố thí cho người có nhu cầu. Đây là bố thí ngoại tài. Hiền Công thân hành ngôn giáo, khuyên mọi người nhìn thấu buông xả, thành thật niệm Phật. Đây là bố thí pháp. Hiền Công vô cùng từ bi, chăm sóc người bệnh, cứu giúp dân gặp nạn. Thậm chí là đối với kẻ trộm, Ngài cũng khoan hồng độ lượng để họ không sợ hãi. Đây là bố thí vô úy. Trì giới. Cả đời Hiền Công trì giới tinh nghiêm, đầy đủ oai nghi, thực hành nhiếp luật nghi giới. Cả đời Ngài thích làm việc thiện hay bố thí, siêng tu thiện hạnh, thực hành nhiếp thiện pháp giới. Cả đời Ngài toàn tâm toàn ý làm lợi ích cho chúng sanh, mọi việc đều lo nghĩ cho chúng sanh, thực hành nhiêu ích chúng sanh giới. Nhẫn nhục. Công phu nhẫn nhục của Hiền Công rất tuyệt vời. Cả đời Ngài chưa từng nổi giận. Khi bị vu cáo hãm hại, Ngài an nhẫn không biện bạch. Khi sự vu cáo được làm sáng tỏ, Ngài không hề chỉ trích oán hận người đã tung tin đồn nhảm. Khi Ngài bị đánh chửi một cách vô cớ, Ngài cũng lặng lẽ chịu đựng, an nhẫn không động tâm. Đúng như lời Ngài nói, anh ta đánh tôi thì xem như gãi ngứa cho tôi, nhổ nước bọt vào mặt tôi thì xem như rửa mặt thôi mà. Không tranh luận cao thấp với người khác thì không phiền não, người kham nhẫn thì tự an. Đây là nại oán hại nhẫn. Dù bị người ta oán ghét, hãm hại thì mình vẫn thản nhiên chịu đựng, không có tâm trả thù. Cả đời Ngài chịu đựng vất vả, gian khổ tịnh tu, ăn là ăn khổ, mặc là mặc giá. Ban ngày, Ngài làm việc mệt đến hoa mắt chóng mặt, nhưng đến nửa đêm, Ngài vẫn niệm Phật, lạy Phật cả đêm. Như vậy là an thọ khổ nhẫn. Dù có bị các nỗi khổ não bức nghạch như tật bệnh, nước lửa, dao gậy thì vẫn yên lòng nhẫn nại, điềm nhiên bất động. Hiểu rõ các pháp như ảo, tin hiểu Phật tánh là chân thật, tâm không vọng động, an nhiên nhẫn chịu. Đúng như lời Ngài nói, lão thật niệm Phật, thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả. Đây là đế sát pháp nhẫn. Xét kỹ thể tánh các pháp hư dối, vốn không sinh diệt, tin hiểu chân thật, tâm không vọng động, an nhiên lãnh nhận, tinh tấn. Hiền công phát tâm bồ đề, không sợ gian khổ, tinh tấn không ngơi nghỉ. Khi không được niệm Phật thì Ngài niệm thầm trong tâm, khi không được lạy Phật thì Ngài lặng lẽ lạy lúc đêm khuya. Bất kể là lúc rảnh rỗi hay bận rộn, Phật hiệu của Ngài cũng không hề gián đoạn. Đây là phi giáp tinh tấn, phát đại thệ nguyện lợi mình lợi người mạnh mẽ, dù trải qua vô số kiếp cũng không có ý nghĩ trở lui, thề thành tựu việc lớn, cũng như người trong uy thế hùng dũng mặc giáp ra trận. Cả đời Ngài siêng tu thiện pháp, khế hợp với đạo, kiên nhẫn miệt mài, chốc lát cũng không rời bỏ. Đây là nhiếp thiện tinh tấn, thu nhiếp các thiện pháp, tinh tiến tu hành. Chẳng những tịnh hóa tâm mình mà Ngài còn lợi ích khắp chúng sanh, độ sanh không mỏi mệt. Đây là lợi lạc tinh tấn, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh, tâm không mỏi mệt. Thiền định, công phu niệm Phật của Hiền Công cao sâu, sớm đã đạt được cảnh giới tam muội. Ngài từng nói: đừng cho rằng niệm một hai câu là được rồi, không niệm đến nhất tâm bất loạn thì không được xem là niệm Phật. Trong tâm lưu niệm Phật không hề gián đoạn, thậm chí đã khai trí huệ, hiện thần thông mà Ngài cũng im lặng không nói. Niệm Phật tam muội là vô thượng thâm diệu thiền, cũng gọi là bảo vương tam muội, bát nhã. Hiền Công niệm một câu Phật hiệu đến khi minh tâm kiến tánh, hiểu sâu lý thể, thật tướng bát nhã mà chúng sanh vốn sẵn có. Cho nên Ngài mới nói: lạy Phật phải lạy ra tự tánh, lạy ra tâm thanh tịnh. Hiền Công luôn niệm Phật, tức là luôn quán chiếu thực tướng. Cho nên Ngài nói: thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả. Đây chính là quán chiếu bát nhã. Hiền Công phân biệt các pháp của thế gian rất tài tình, Ngài điều gì cũng biết nhưng lại im lặng không nói. Chỉ khi cần thiết, Ngài mới hiển lộ chút ít để làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là phương tiện bát nhã. 5. Mười nguyện phổ hiền, lễ kính chư Phật. Hiền Công cung kính tất cả chúng sanh, Ngài hiếu kính mẹ, cung kính thầy, đồng thời mở rộng tâm chân thành cung kính này đối với hết thảy người, việc và vật, qua đó thể hiện được sự hành trì lễ kính chư Phật. Hiền Công không bao giờ lạy Phật trên bồ đoàn mà luôn lạy trên mặt đất. Ngài cung kính Đức Phật đến tột cùng. Đây là lễ kính chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại. Khi gặp các loài động vật như chó mèo, Ngài luôn chia thức ăn cho chúng và dặn dò mọi người đừng làm tổn thương chúng. Ngài nói: nó cũng là chúng sanh, giống như con người chúng ta vậy, cũng có tánh linh. Đây là lễ kính chư Phật tương lai, xưng tán Như Lai. Hiền Công hết sức tán thán công đức của các vị pháp sư giảng kinh. Mỗi lần nhắc đến chuyện năm xưa kết am tranh cộng tu, lần nào Ngài cũng hết lời tán thán công phu tu trì của ba vị pháp sư kia. Biểu pháp cuối cùng trong cuộc đời Hiền Công là tăng tán thán tăng. Ngày 13 tháng Giêng năm 2013, khi các vị cư sĩ mang theo quyển sách Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng đến thăm, Hiền Công như gặp được bảo vật đã trông đợi từ lâu, vô cùng hoan hỷ. Ngài lập tức khoác áo đắp y, cầm quyển sách, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng 8 tháng tăng. Chủ động yêu cầu chụp ảnh, bày tỏ tâm nguyện mong muốn Phật giáo đoàn kết. 3 ngày sau khi biểu pháp, ngài liền an tường tự tại vãng sanh. Công đức biểu pháp cả đời đã viên mãn. Quảng tu cúng dường. Cả đời Hiền Công thực hành hạnh quảng tu cúng dường. Cúng dường nội tài thể hiện ở chỗ từ sáng đến tối đều bận rộn, việc gì cũng làm. Cúng dường nội tài thể hiện ở chỗ dùng lương thực cúng dường cho tăng chúng và cứu giúp nhân dân, người gặp tai nạn. Tiền tài mà các cư sĩ cúng dường, ngài để lại toàn bộ ở đạo tràng đó để làm chi phí phóng sanh hoặc in kinh. Cúng dường pháp thể hiện ở thân hành ngôn giáo, khuyến hóa đại chúng niệm Phật. Cả đời ngài thực hành theo lời dạy của Hòa Thượng Truyền Giới, niệm một câu Phật hiệu không thay đổi. Đây là tu hành theo đúng lời Phật dạy để cúng dường. Ngài luôn dùng hành động cụ thể để làm lợi ích cho chúng sanh, niệm Phật độ hóa những chúng sanh vô hình. Đây là làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường. Ngài thân thiện, hòa nhã, từ bi, khiến chúng sanh thích gần gũi rồi được cảm hóa. Đây là nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường. Ngài tiếp nhận lời dặn dò của A-di-đà Phật trụ thế lâu dài để làm biểu pháp cho chúng sanh. Đây là chịu khổ thay cho chúng sanh để cúng dường. Hằng ngày, ngài tinh tấn niệm Phật, lạy Phật, kinh hành, nhìn thấu buông xả mọi việc thế gian, có lòng tin kiên định với pháp môn tịnh độ. Đây là siêng năng tu tập căn lành để cúng dường. Trong mọi lúc, ngài đều tu hành lục độ, có thể làm những chuyện khó làm, có thể nhận những điều khó nhận, không mệt mỏi, không chán chường. Đây là không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường. Trong mọi lúc, ngài đều không nỡ để chúng sanh chịu khổ, không nỡ để thanh giáo suy vi. Bất kỳ lúc nào cũng niệm Phật không gián đoạn. Niệm Phật, niệm đến một thời gian nhất định thì bất luận lúc nào cũng đang niệm Phật. Đừng thấy ta đang làm việc, trong tâm ta lúc nào cũng đang niệm Phật đó. Đây là không rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Sám hối nghiệp chướng. Mỗi ngày Hiền Công đều lại Phật sám hối, ngay cả trong thời kỳ cách mạng văn hóa cũng chưa từng gián đoạn. Mấy chục năm lại Phật không dùng đến bồ đoàn, ngài chân thành đến cùng cực. Cả đời ngài, bất kể là lúc rảnh rỗi hay bận rộn, thì Phật hiệu cũng chưa bao giờ rời miệng. Ngài làm được giữ gìn miệng, nhiếp phục tâm ý, thân không phạm. Đây là tâm địa vô phi tự tánh giới. Tâm địa không lỗi lầm là tự tánh giới. Đúng như kệ sám hối nói rằng: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tâm tịnh tội tiêu thảy đều không. Đó mới gọi là chân sám hối. Tùy hỷ công đức. Hiền Công tùy hỷ công đức hoằng pháp của các vị pháp sư giảng kinh, tùy hỷ công đức tu hành của các vị pháp sư kết am tranh cộng tu với ngài. Cả đời ngài ẩn ác dương thiện, tùy hỷ công đức của hết thảy chúng sanh, thực hành đến chỗ vi diệu của hạnh tùy hỷ công đức. Thỉnh chuyển pháp luân. Cả đời Hiền Công xây dựng lại tổ đình, khôi phục lại đạo tràng, giúp đại chúng được thân cận Phật pháp, ngày đêm huân tu, tức là hạnh thỉnh chuyển pháp luân. Ngài tán thán các vị pháp sư giảng kinh, khiến đại chúng sanh khởi tín tâm yêu thích nghe pháp sư giảng kinh. Đây cũng là thỉnh chuyển pháp luân. Ngài phương tiện khai thị cho đại chúng, giúp họ có được chánh tín, chánh kiến, chánh hạnh là thỉnh chính mình chuyển pháp luân. Tâm không rời Phật, minh tâm kiến tánh, tức là thỉnh tự tánh Phật thường chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Cả đời Hiền Công xây dựng 11 đạo tràng, trong đó có rất nhiều ngôi chùa cổ ngàn năm. Ngài khiến Phật pháp được trụ thế lâu dài, đây là hạnh thỉnh Phật trụ thế. Phật không rời tâm, triệt ngộ tự tánh, thị hiện làm tấm gương tu hành cho chúng sanh, chính là thỉnh tự tánh Phật trụ thế. Thường tùy Phật học. Hiền Công sanh ra trong gia đình học Phật, mẹ ăn chay trường. Hiền Công đã được huân tập Phật pháp từ nhỏ, thiện căn sâu dày. Ba nghiệp thân khẩu ý trong một đời ngài đều khế hợp với Phật pháp, sống theo tinh thần của Phật pháp, lấy từ bi làm hoài bão, lấy phương tiện trí huệ làm cửa. Đây là hạnh thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh. Ở mọi nơi, Hiền Công đều hằng thuận chúng sanh. Ngài thấy việc gì cũng nói tốt, thấy điều gì cũng vui vẻ, bất luận là nam nữ già trẻ, xuất gia hay tại gia, mọi người đều sanh tâm hoan hỷ khi thân cận Hiền Công. Khi tín chúng thỉnh cầu chụp ảnh, Hiền Công chủ động phối hợp, thỏa mãn hết thảy thỉnh cầu của họ, dù thân thể trăm tuổi gian lao vất vả cũng không chối từ, từ bi đến tột cùng, phổ giai hồi hướng. Hiền Công tu hết thảy công đức đều hồi hướng cầu sanh thế giới Cực Lạc, một đời viên mãn thành Phật. Đây là hồi hướng Bồ Đề. Hiền Công hồi hướng tất cả công đức đã tu tập cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là hồi hướng chúng sanh. Hiền Công tu tập tất cả công đức, biết rõ hết thảy là hư ảo, không có một pháp có thể đạt được. Đây là hồi hướng thực tế. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Thường tu tập vô biên các hạnh tương ưng với lời Phật dạy, thành thục vô biên thiện căn của Bồ Tát. Ngạn ngữ có câu: nói một trượng không bằng làm được một tấc. Cả đời Hiền Công chân tu thực chứng, hành trì viên mãn lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Ngài thực hành được 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Mấu chốt để ngài thành tựu nằm ở tinh chuyên. Mặc dù không biết chữ, nhưng ngài cũng có thể niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật đến minh tâm kiến tánh. Tôn ngài là tổ sư đời thứ 14 của Tịnh Tông, có thể nói là thật sự có thành tựu thì tự nhiên có danh tiếng, danh xứng với thực. Hàng hậu học Tịnh Tông chúng ta nên học tập theo tấm gương Hiền Công, thật thà nghe lời, thật làm, chân thành, thanh tịnh, cung kính, thì mọi người đều có thể thành tựu tịnh nghiệp, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thiền Tông đời nhà Đường xuất hiện một vị tổ sư không biết chữ là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Tịnh Độ Tông thời nay xuất hiện một tổ sư không biết chữ là Lão Hòa Thượng Hải Hiền, thể hiện rõ pháp môn Tịnh Độ Phổ bị tam căn, tinh thâm rộng lớn. Pháp sư Ấn Chí và cư sĩ Nhân Duyên Sanh đã dốc sức thu thập những sự tích của Lão Hòa Thượng Hiền Công, biên soạn tỉ mỉ thành sách để lợi ích rộng khắp chúng sanh, công đức vô lượng. Các vị ấy nhờ tôi viết lời tựa, dẫn chứng những các việc tu hành hạnh tịnh độ viên mãn của Hiền Công để tán thán ngài. Kính mong các đồng tu Tịnh Tông cùng gắng sức thực hành. Giữa tháng 8 năm Giáp Ngọ 2014, Thích Tịnh Không cẩn ghi tại Toowoomba, Australia.